Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tòa án An Giang phạt 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hơn 20 năm tù. Đà Nẵng tịch thu sách nhạy cảm chính trị từ nước ngoài gửi về. Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật ngân sách duy trì hoạt động của chính phủ. Và Thế vận hội mùa đông Pyeongchang khai mạc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông diễn ra ở Hàn Quốc hôm 9 tháng 2 với những màn trình diễn sống động đầy màu sắc, mặc dù những dàn xếp ngoại giao còn khó khăn hơn nhiều các màn biên đạo múa trong sân vận động, vì ở đó các nhà lãnh đạo từ các quốc gia bị xem là kẻ thù không đội trời chung lại ngồi rất gần nhau. Hàn Quốc muốn nhân dịp Olympic Pyeongchang cải thiện mối quan hệ băng giá với Triều Tiên. Nước chủ nhà đã sắp xếp để vợ chồng tổng thống nước này ngồi cùng với phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence và phu nhân, trong khi hai quan chức cao cấp nhất của Triều Tiên ngồi hàng sau. Tổng thống Moon Jae-in, người muốn khai thác tinh thần Olympic để mở đường cho các cuộc đàm phán về chương trình vũ khí của Triều Tiên, nồng nhiệt bắt tay với người em gái tươi cười của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, cũng như với nguyên thủ về hình thức của Triều Tiên. Chủ đề của lễ khai mạc là trẻ em dạo chơi ở vùng đất huyền bí và khám phá ra một thế giới nơi con người sống trong hòa bình và hòa hợp. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach phát biểu với khán giả rằng bằng cách để cho các vận động viên hai nước diễu hành cùng nhau dưới một lá cờ chung tại buổi lễ, Triều Tiên và Hàn Quốc đã cho thấy sức mạnh đặc biệt của thể thao trong việc đoàn kết mọi người với nhau. Theo truyền thống Olympic, đội vận động viên Hy Lạp dẫn đầu cuộc diễu hành tiến vào sân vận động ngoài trời, tiếp theo là các đoàn khác theo thứ tự theo bảng chữ cái Hàn Quốc. Phó Tổng thống Pence đã đứng dậy chào các vận động viên của Hoa Kỳ trong tiếng nhạc của bài Gangnam Style cực kỳ nổi tiếng của Hàn Quốc. Bản nhạc đã làm cả sân vận động cùng nhảy theo. Tuy nhiên, khoảnh khắc này không làm cho hai quan chức cấp cao của Triều Tiên ở khu VIP mảy may thay đổi thái độ, thậm chí họ còn không mỉm cười, vẫn ngồi im và giữ bộ mặt lạnh như tiền. Đám đông đã hò reo vang dội khi các vận động viên từ Triều Tiên và Hàn Quốc đi cùng nhau dưới lá cờ thống nhất lần đầu tiên kể từ Thế vận hội năm 2006. Thật phi thường, một khán giả tên Im Jung.
Em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Hàn Quốc. Bà Kim Yo-jong là thành viên đầu tiên trong gia đình nhiều đời cầm quyền ở Triều Tiên đến thăm Hàn Quốc kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bà và phái đoàn bao gồm cả ông Kim Yong-nam, nguyên thủ có tính hình thức của Triều Tiên, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon hôm 9 tháng 2. Bà Kim Yo-jong là đảng viên cao cấp của Đảng Lao động Triều Tiên và là một cố vấn chính của anh trai bà. Liên Hợp Quốc cho phép phái đoàn cấp cao của Triều Tiên tới Hàn Quốc để tham dự Thế vận hội và miễn áp dụng các chế tài đối với chính quyền Triều Tiên. Phái bộ của Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc thông báo với một ủy ban của Hội đồng Bảo an rằng đoàn gồm 22 thành viên tham dự lễ khai mạc vào hôm 9 tháng 2 và ở lại cho đến 11 tháng 2. Việc miễn trừ của Liên Hợp Quốc cũng cho phép phái đoàn Triều Tiên mang về nước hàng hóa xa xỉ bị cấm nhập khẩu. Bà Kim Yo-jong bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen nhưng không bị Liên Hợp Quốc làm tương tự. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ ăn trưa với đoàn vào hôm thứ Bảy.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm thứ Sáu đã tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018 ở thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc. Ông Pence cũng đang nỗ lực chống lại điều mà ông nói là tuyên truyền của Triều Tiên xung quanh Thế vận hội, bằng cách nêu bật chương trình vũ khí hạt nhân và các vi phạm nhân quyền của quốc gia cộng sản này. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, ông Pence đã gặp gỡ những người đào tị Triều Tiên, kể cả những người bị miền Bắc tra tấn và ngược đãi. Tham dự cuộc gặp này với ông Pence có người cha của sinh viên người Mỹ Otto Warmbier, người đã tử vong vào năm ngoái, vài ngày sau khi được Triều Tiên phóng thích. Ông Pence nói, Fred Warmbier và gia đình ông ấy đã kể câu chuyện về người con trai tuyệt vời của họ, Otto Warmbier, người bị cầm tù ở Triều Tiên và được thả ra trong điều kiện tồi tệ đến mức về được tới nhà là anh ấy qua đời. Fred giờ là người ủng hộ mạnh mẽ cho những người đào tị khỏi Triều Tiên và quyền tự do của người dân ở đó. Hôm thứ Năm, ông Pence nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Washington sẽ tiếp tục gây sức ép lên Triều Tiên cho đến khi nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Với 2.925 vận động viên từ 92 quốc gia, Olympic mùa đông 2018 lập kỷ lục về số người thi đấu từ trước đến nay. Thế vận hội Pyeongchang cũng lập một kỷ lục không liên quan đến thể thao. Đó là số bao cao su phát miễn phí nhiều nhất tại làng Olympic và các địa điểm khác trong kỳ thi đấu 2018 so với bất kỳ Olympic mùa đông nào trước đây. Năm nay ở Pyeongchang, các vận động viên Olympic nhận 110.000 bao cao su, nhiều nhất so với các kỳ Olympic trước đây. Theo Korea Biomedical Review, một cơ quan báo chí địa phương, trị giá của số bao cao su là khoảng 93.370 đô la và trung bình mỗi vận động viên nhận hơn 37 chiếc. Công ty Barung Sengkak tặng 100.000 chiếc và Hiệp hội Phòng chống AIDS Hàn Quốc tặng 10.000 chiếc nữa, theo hãng báo chí này. Các nhà báo và khán giả không bị bỏ quên. Bao cao su cũng được phát tại sân vận động và trung tâm báo chí trong dịp Thế vận hội mùa đông. Tuy lượng bao cao su tại kỳ Olympic năm nay đạt mức kỷ lục, việc phát bao cao su tại Thế vận hội không có gì mới. Bao cao su lần đầu tiên được cung cấp miễn phí tại Thế vận hội mùa hè 1988 ở Seoul, Hàn Quốc, nhằm ngăn ngừa HIV lây lan. Việc phát bao cao su tiếp tục từ đó tăng từ vài chục ngàn chiếc miễn phí lên đến 450.000 chiếc trong Thế vận hội mùa hè 2016 tại Rio de Janeiro. Tại Sochi hồi năm 2014, 100.000 chiếc đã được phát.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một tòa án ở tỉnh An Giang hôm 9 tháng 2 đã kết án 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý tổng cộng 24 năm tù, trong đó có 4 người trong cùng một gia đình. Các bị cáo bao gồm ông Bùi Văn Trung 6 năm tù, Bùi Văn Thâm con trai ông Trung 6 năm tù, Bùi Thị Bích Tuyền con gái ông Trung 3 năm tù, bà Lê Thị Hên vợ ông Trung 2 năm tù treo và hai người khác là Nguyễn Hoàng Nam 4 năm tù và Lê Hồng Hạnh 3 năm tù. Một thành viên của gia đình ông Trung cho VOA biết sau khi kết thúc phiên xử rằng chính quyền đã dùng cớ gây rối trật tự công cộng để sách nhiễu sinh hoạt tôn giáo.
Họ mượn cái cớ kiểm tra hành chính giao thông rồi họ quy chụp cho mình cái tội là gây rối trật tự công cộng, nhưng thực chất là họ đã tôn giáo, họ quýnh mình ra máu miệng, họ lấy giấy tờ xe mình, lấy xe của mình, mà trái lại họ còn đổ thừa quy chụp lại cho mình là gây rối, la hét này kia nọ. Thì cái bản án này phải nói là quá nặng đối với gia đình và đối đồng đạo.
Ông Bùi Văn Thâm bị cáo buộc phạm tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật Hình sự và chống người thi hành công vụ theo điều 257 của Bộ luật Hình sự. 5 người còn lại bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Chính quyền Việt Nam công nhận Phật giáo Hòa Hảo là tôn giáo chính thức, nhưng nhiều tín đồ từ chối tham gia Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được nhà nước công nhận. Ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý nói với VOA rằng phiên tòa ngày 9 tháng 2 là vô cùng bất hợp lý và vô nhân đạo.
Chương trình cái phiên tòa của ngày hôm nay đó, như vậy thì kể ra nói bắt thì Bùi Văn Trung chỉ phản ảnh cái vấn đề người ta đến tham dự cái lễ cúng giỗ tại nhà mình mà bị công an ngăn chặn đón xe ra hoặc giả là gây áp lực này kia. Ông chỉ phản biện thôi chứ có làm điều gì nên tội đâu. Cho mỗi người mà 6 năm tù như vậy thì ở đây là nó quá đáng. Thì với cái phiên tòa như vậy thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng cũng như cái phiên tòa mà xử cho ông Vương Văn Thả thì của người tín đồ Phật giáo ảo mà thấy xử như vậy thì hoàn toàn là không công lý và không nhân đạo.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 8 tháng 2 nói các tín đồ Phật giáo Hảo Tuần Tý bị đàn áp và theo dõi gắt gao và rằng công an địa phương dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập tụ tập vào những dịp quan trọng như ngày thành lập đảng phái hay ngày giỗ của người sáng lập. Con gái của một trong những người bị bắt giam nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng gia đình cô thường xuyên bị công an đến sách nhiễu gây rối. Cụ thể vào ngày 26 tháng 6, công an bao vây nhà ông Trung, không cho ai ra khỏi nhà. Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng vụ xử này là một biểu hiện mới nhất về chủ trương đàn áp của chính quyền nhằm vào các thành viên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Ông nói thêm, chính quyền cần chấm dứt việc sách nhiễu và bắt bớ những người tham gia các nhóm tôn giáo không được nhà nước công nhận và để cho người dân được tự do thực hành tín ngưỡng theo ý mình. Trước đây, ông Bùi Văn Thăm từng bị bắt vào tháng 7 năm 2012 và bị kết án 30 tháng tù với tội danh chống người thi hành công vụ. Ông Bùi Văn Trung bị bắt vào tháng 10 năm 2012 và bị kết án 4 năm tù với tội danh gây rối trật tự nơi công cộng và chống người thi hành công vụ.
Cục Hải quan Đà Nẵng vừa tịch thu 4 bưu kiện gửi từ nước ngoài về, trong đó có các cuốn sách mà cơ quan này cho rằng nếu để lưu hành sẽ tạo ra nhận thức sai lệch về lịch sử cuộc chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam, cũng như các vấn đề về dân chủ nhân quyền của nhà nước Việt Nam hiện nay. Những cuốn sách bị tịch thu vì lý do nhạy cảm chính trị bao gồm cuốn Where the Ashes Are, The Odysseys of a Vietnamese Family của nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Nguyễn Quý Đức, cuốn Chính trị Bình Dân của nhà báo Phạm Đoan Trang và cuốn Huế 1968, A Turning Point of American War in Vietnam của tác giả Mark Bolden. Theo báo tin tức, tất cả ba cuốn sách trên đều được xuất bản tại Mỹ và được bán trên mạng Amazon. Trong cuốn sách của tác giả Nguyễn Quý Đức, nhà báo từng làm việc cho nhiều cơ quan truyền thông quốc tế ở Mỹ, kể lại câu chuyện của chính gia đình ông trong thời chiến tranh Việt Nam. Theo lời giới thiệu trên trang Amazon, cuốn sách cho chúng ta nhìn thấy cuộc chiến Việt Nam qua đôi mắt của một đứa trẻ, sự túng quẫn sau khi Cộng sản lên cầm quyền và những chật vật gian khổ của di dân. Cuốn sách được tổ chức Words Without Borders đề cử là một trong 8 cuốn sách cần đọc để hiểu về Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cuốn Huế 1968, A Turning Point of American War in Vietnam là cuốn sách đầu tiên của tác giả Mark Bolden kể từ khi cuốn Black Hawk Down của ông trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong danh sách uy tín của New York Times. Cuốn sách kể về cuộc tấn công mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến Việt Nam, Tết Mậu Thân năm 1968. Trong khi đó, Chính trị Bình Dân là cuốn sách mà nhà báo Phạm Đoan Trang viết với mong muốn đánh tan định kiến tai hại, cho rằng chính trị là xấu xa thủ đoạn đã bám rễ vào nhận thức của nhiều người dân Việt Nam. Tác phẩm được giới trí thức hoạt động xã hội đánh giá cao cả về nội dung, phong cách viết và mức độ cần thiết của nó trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam. Tin cho hay các cuốn sách trên được gửi về từ Hà Lan, Ba Lan và Mỹ về các địa chỉ cá nhân ở Đà Nẵng và Huế. Hải quan Đà Nẵng cho biết đã báo cáo lãnh đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để có các bước xử lý tiếp theo.
Luật sư của nữ đồng phạm người Indonesia hôm 9 tháng 2 tiết lộ trước tòa rằng thân chủ của ông được trả 650 ringgit, tức khoảng 165 đô la một ngày, để thực hiện trò chơi khăm trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam. Hãng tin AP cho biết luật sư Gu Swan Sơn hôm 9 tháng 2 phát biểu trước tòa rằng nghi phạm Indonesia City Aisia được trả thù lao và tiền đi taxi tổng cộng 650 ringgit một ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1 và vào ngày 15 tháng 1 năm 2017. Ngoài Aisia, nữ nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương cũng bị buộc tội giết ông Kim Jong Nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX vào mặt nạn nhân ở sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm ngoái. ông Kim Jong Nam là anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un. Tại phiên xét xử vào tuần trước, tòa cho biết nghi phạm Isaiah đã được thuê vào ngày 5 tháng 1 năm ngoái để hành động theo những gì cô nghĩ là một đoạn phim quảng cáo bằng tiếng Nhật. Ri Chiu, một người Triều Tiên giả làm người Nhật tên là James, cô đã thực hiện trò chơi lần đầu vào ngày 5 tháng 1 tại khu mua sắm ở thủ đô Kuala Lumpur và được trả 400 ringgit, tức khoảng 102 đô la Mỹ. Luật sư bào chữa nói hai bị cáo này nghĩ rằng họ đang diễn một trò chơi khăm cho một show truyền hình, không ý thức được là họ đang đánh thuốc độc để giết ông Kim. Từ khi vụ việc xảy ra cho đến nay, cơ quan công tố Malaysia tiến hành 5 phiên tòa dưới 13 đợt và kéo dài trong 33 ngày xét xử ở cấp quận và cấp liên bang. Phán quyết cuối cùng sẽ được tòa thượng thẩm cấp liên bang đưa ra trong thời gian tới sau quá trình xét xử, thẩm vấn và có đủ cơ sở kết tội. Vào cuối tháng 1 năm 2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có cuộc gặp gỡ động viên nghi phạm Đoàn Thị Hương bên lề một phiên xét xử và cho biết sức khỏe và tinh thần của cô Đoàn Thị Hương tốt và cô có gửi lời nhắn gửi đến gia đình ở Việt Nam.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu, 9 tháng 2 đã ký thành luật một dự luật chấm dứt một vụ đóng cửa chính phủ từng phần ngắn ngủi, đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng và chi tiêu nội địa lên hàng trăm tỷ đô la. Ông viết trên Twitter, mới ký dự luật xong, quân đội của chúng ta giờ sẽ hùng mạnh hơn bao giờ hết. Chúng ta yêu quân đội của chúng ta và cho họ tất cả và hơn thế nữa. Lần đầu điều này xảy ra kể từ rất lâu. Điều này cũng có nghĩa là có thêm việc làm, việc làm, việc làm. Các nhà lập pháp biểu quyết với 240 phiếu thuận và 186 phiếu chống để thông qua thỏa thuận, sau đó được đưa lên Tổng thống Donald Trump ký. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động cho tới ngày 23 tháng 3. Các nhà làm luật có tới ngày đó để soạn thảo một kế hoạch chi tiêu, chi tiết cho phần còn lại của năm tài chính sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 9. Ngân sách đã được thông qua bất chấp sự phản đối của một số chính khách chống lại các khoản tăng chi tiêu lớn, mà không bao gồm một kế hoạch hành động để bảo vệ hơn 1 triệu di dân đã tới Mỹ từ hồi còn bé mà không có giấy tờ hợp lệ, vốn được gọi là Dreamer. Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa sau nửa đêm thứ Sáu khi Quốc hội không đạt được thỏa thuận trước hạn chót để gia hạn ngân sách của chính phủ liên bang. Vụ đóng cửa vào đêm thứ Sáu là lần thứ nhì chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa một phần trong vòng chưa đầy một tháng. Sau đó, Thượng viện bầu với 71 phiếu thuận và 28 phiếu chống để mở lại chính phủ liên bang. Hôm thứ Năm, một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa duy nhất đã ngăn chặn một dự luật lưỡng đảng để duy trì hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ vài giờ trước khi các quỹ của liên bang hết hạn. Thượng nghị sĩ Rand Paul của bang Kentucky phản đối việc tiến hành cuộc biểu quyết tại Thượng viện để đạt thỏa thuận ngân sách 2 năm sẽ tăng chi tiêu quân sự và các chi tiêu ở trong nước lên hàng trăm tỷ đô la, nói rằng ngân sách này sẽ khiến mức thâm hụt ngân sách của Mỹ vốn đang tăng lại càng nhảy vọt, đẩy cao món nợ quốc gia lên hơn 20.000 tỷ đô la. Tôi không thể với tất cả sự trung thực và thiện chí của mình ngoảnh mặt làm ngơ trước tình huống đó, thượng nghị sĩ Rand Paul nói trong một bài diễn văn dài dòng, ngốn đi phần lớn thời gian còn lại để quốc hội hành động, hầu ngăn chặn việc đóng cửa các hoạt động không thiết yếu của chính phủ liên bang. Sự phản đối của ông Rand Paul vấp phải phản ứng giận dữ của thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thuộc đảng Cộng hòa đại diện cho bang South Carolina. Ông Graham nói quân đội Hoa Kỳ đang rất cần tới những khoản tiền bổ sung sau nhiều năm ngân sách bị giới hạn dưới một mức trần, và sự thể này đã có tác động hạn chế tới các chương trình của cả Lầu Năm Góc lẫn các chương trình nội địa. Được thương thuyết giữa các nhà lãnh đạo của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Thượng viện, dự luật cấp ngân sách cho chính phủ liên bang dường như được sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng để có thể được thông qua tại lưỡng viện quốc hội. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn của bang Texas nói, thỏa thuận này đảm bảo các lực lượng vũ trang của chúng ta rốt cuộc sẽ có được những nguồn lực cần thiết. Dự luật tài trợ sẽ hỗ trợ cho các cựu chiến binh của chúng ta, những quân nhân cũng như gia đình của họ. Và ngoài ra, dự luật sẽ dọn đường cho đầu tư mới vào cơ sở hạ tầng của quốc gia. Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, đại diện bang New York, tuyên bố đó là một thỏa thuận tốt đẹp và đó là một tín hiệu mạnh mẽ rằng chúng ta có thể phá vỡ thế bế tắc đã bao trùm quốc hội bấy lâu để làm việc với nhau vì lợi ích chung của đất nước. Tại cuộc họp báo hàng ngày, phó phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Rasha nói, chúng tôi ủng hộ dự luật chi tiêu 2 năm. Dự luật này tháo gỡ các mức trần đối với chi tiêu quốc phòng, là điều mà Bộ trưởng Quốc phòng và các tướng lĩnh nói với Tổng thống, rằng họ cần đảm bảo việc xây dựng lại quân đội của chúng ta và bảo vệ an ninh quốc gia. Thỏa thuận ngân sách này bị chống đối từ các thành viên ở cả hai cực của ý thức hệ tại Quốc hội. nhưng thành phần chống đối không đủ túc số để đe dọa tiến trình biểu quyết. Một số thành viên của cánh bảo thủ trong đảng Cộng Hòa đã kích phần chi tiêu phụ trội, nói rằng làm như vậy chẳng khác nào là đầu hàng, đưa đất nước tới tình trạng điên rồ về tài chính. Mặt khác, một số thành viên cấp tiến trong đảng Dân Chủ thì phản đối vì thỏa thuận này không bao gồm bất kỳ biện pháp nào để chấm dứt mối đe dọa bị trục xuất đối với hàng trăm ngàn người nhập cư vào Mỹ không có giấy tờ hợp lệ từ lúc còn bé. Dân biểu đảng Dân Chủ Luis Gutierrez của bang Illinois nói, họ sống và làm việc ở đây cùng chia sẻ đất nước này với chúng ta. Ngay trong lúc này, chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ họ khỏi bị trục xuất. Hãy hoàn thành trách nhiệm đó, hãy biểu quyết chống ngân sách này.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cứu xét biện pháp siết chặt các quy định nhằm gây khó khăn cho ngoại kiều sống tại Hoa Kỳ được cấp quy chế thường trú nhân nếu họ hoặc con cái họ sinh ra tại Hoa Kỳ đang nhận những khoản trợ cấp hoặc phụ cấp, chẳng hạn như hỗ trợ về lương thực. Bản tin độc quyền của Reuters nói đây là một động thái nhằm hạn chế tối đa di dân hợp pháp. Bộ An ninh Nội địa đã soạn những quy định mới mà phóng viên hãng tin Reuters được xem qua, cho phép nhân viên sở di trú xăm soi khả năng một di dân có thể sử dụng các khoản trợ cấp do người đóng thuế Mỹ tài trợ để quyết định liệu họ có sẽ trở thành một gánh nặng cho xã hội hay không. Ví dụ, các giới chức Mỹ có thể tìm hiểu liệu đương đơn có đăng ký cho con cái tham gia các chương trình của chính phủ trước tuổi đi học hoặc nhận tiền phụ cấp giúp trả tiền điện hay bảo hiểm y tế hay không. Các quy định đang được soạn thảo là một thay đổi lớn so với các quy tắc hướng dẫn hiện hành đã được áp dụng từ năm 1999. Các quy tắc này đặc biệt ngăn cấm các giới thẩm quyền cân nhắc những phúc lợi, không phải là tiền bạc, khi quyết định một người có hội đủ tiêu chuẩn để di dân sang Hoa Kỳ hoặc tiếp tục cư ngụ tại Mỹ hay không. Theo tài liệu đang được soạn thảo, thì những người không phải là công dân được hưởng những phúc lợi công, không có khả năng tự túc và phải lệ thuộc vào chính phủ liên bang và chính quyền tiểu bang, cũng như các tổ chức địa phương để sinh hoạt, thay vì dựa trên gia đình họ, người bảo trợ hay các tổ chức tư nhân. Tài liệu này cũng có đoạn, một công dân nước ngoài được hưởng những phúc lợi công là một gánh nặng cho người đóng thuế Mỹ. Hơn nữa, những phúc lợi công có thể là một nguyên do khích lệ người nước ngoài di dân sang Hoa Kỳ. Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Tyler Hilton nói, chính phủ quyết tâm thi hành luật di trú hiện hữu, rõ ràng có mục đích bảo vệ người đóng thuế Mỹ. Bất cứ thay đổi nào cũng phải phù hợp với tinh thần của luật ấy, cũng như phải phù hợp với những trông đòi hợp lý của nhân dân Mỹ, muốn chính phủ sử dụng tiền đóng thuế của dân một cách thận trọng. Năm 2016, gần 383.000 người trở thành đối tượng của những tiêu chuẩn mới đã được cấp quy chế thường trú nhân, trong khi đã có mặt tại Hoa Kỳ, theo các con số thống kê của Bộ An ninh Nội địa. Các quy định này sẽ không áp dụng cho thường trú nhân đang xin nhập quốc tịch, nhưng được áp dụng cho rất nhiều người đang cư ngụ hoặc làm việc tại Hoa Kỳ, kể cả thành viên ruột thịt của các công dân Mỹ hay các nhân viên làm việc cho các công ty Mỹ. Thêm vào đó, gần 620.000 người di dân khác sinh sống ở nước ngoài được cấp quy chế thường trú nhân thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ trong năm 2016. Bà Ashley Garrigus, phát ngôn viên của Phòng lãnh sự Hoa Kỳ nói, nếu Bộ An ninh Nội địa công bố các quy định mới, Bộ Ngoại giao sẽ quyết định liệu có thay đổi các quy tắc hướng dẫn của Bộ hay không. Luật di trú Mỹ từ lâu đòi hỏi các giới chức phải loại bỏ những người có nhiều phần chắc sẽ trở thành một gánh nặng công khi quyết định cấp quy chế thường trú nhân. Nhưng các nguyên tắc hướng dẫn hiện hành được áp dụng từ năm 1999, định nghĩa gánh nặng công theo nghĩa hẹp là người chủ yếu lệ thuộc vào chính phủ để sống còn, hoặc là qua các hỗ trợ tài chính trực tiếp, hoặc phải nhờ vào chương trình trợ giúp y tế dài ngày do chính phủ tài trợ. Theo các quy tắc hướng dẫn đang được áp dụng, nhân viên di trú được chỉ thị phải xem xét một danh sách các hình thức tài trợ, phụ cấp, phúc lợi trước khi kết luận liệu một người có thể trở thành một gánh nặng hay không. Đặc biệt, chỉ thị các nhân viên di trú đừng xét tới các hình thức hỗ trợ phi tiền mặt như chương trình hỗ trợ lương thực hoặc các chương trình giúp trẻ nhỏ trước khi đi học. Hãng tin Reuters nói, theo tài liệu họ đã được xem qua, thì các quy định mới, nếu được thông qua dưới hình thức hiện thời, có thể thay đổi đáng kể các quy tắc hướng dẫn vừa kể. Theo bản dự thảo, một người sẽ được coi là một gánh nặng nếu họ lệ thuộc vào bất cứ sự hỗ trợ nào của chính phủ dưới hình thức tiền mặt, ngân phiếu hay chuyển ngân khác, hoặc bất cứ công cụ và sự hỗ trợ phi tiền mặt nào dưới hình thức cứu trợ, dịch vụ hoặc tương trợ. Tổng thống Donald Trump khi vận động tranh cử chức tổng thống năm 2016 vẫn có lập trường cứng rắn chống di dân bất hợp pháp. Gần đây, ông quay sang nhắm tới những thành phần di dân hợp pháp. Ông Trump kêu gọi chấm dứt chương trình sổ số visa và một số hình thức di dân theo diện gia đình. Tuy nhiên, một số đề nghị do chính phủ của ông Trump đưa ra còn cần được Quốc hội đồng ý trước khi mang ra thi hành.
Các chính trị gia, các nhân vật của công chúng và bọn tội phạm bị nghi vấn mua tài sản bằng tiền tham nhũng sẽ bị buộc phải giải trình về sự giàu có của họ hoặc phải đối mặt với việc tài sản bị tịch thu theo luật mới có hiệu lực tại Anh trong tháng này. Luật mang tên lệnh điều tra tài sản bất minh, gọi tắt là UWO, được hoan nghênh. Họ nói rằng thủ đô của Anh là tâm điểm trong một mạng lưới của tiền biển thủ toàn cầu. Tổ chức chống tham nhũng minh bạch quốc tế xác định có 5 tài sản mà họ nói chính quyền Anh có thể bắt đầu điều tra ngay lập tức bằng cách sử dụng UWO. Trong số đó là 2 căn hộ nhìn ra sông Thames trị giá khoảng 15 triệu đô la. Nhà hoạt động chống tham nhũng đồng thời là chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny cáo buộc các căn hộ đó thuộc sở hữu của Phó Thủ tướng Igor Shuvalov. Ông ta tự kê khai mức lương hàng năm là 157.000 đô la. Cơ quan chuyên trách tội phạm quốc gia Anh cho biết hơn 100 tỷ đô la tiền hối lộ lưu chuyển qua London mỗi năm, phần lớn là tiền bị ăn cắp từ ngân sách của các chính phủ. Rachel Davis Tucker, người đứng đầu bộ phận vận động của Minh Bạch Quốc tế, nói trước khi UWO có hiệu lực, các chính trị gia tham nhũng ở nước ngoài rất dễ đem tiền của họ đến tàng trữ ở Anh dưới dạng như bất động sản chẳng hạn. Các nhà vận động cảnh báo rằng lệnh điều tra tài sản bất minh sẽ chỉ có hiệu quả khi chính phủ Anh sẵn sàng sử dụng chúng và thể hiện là họ nghiêm túc với việc làm cho London không còn đóng một vai trò trung tâm trong nạn tham nhũng toàn cầu.
Hai phần tử người Anh thuộc nhà nước Hồi giáo, vốn khét tiếng về tra tấn và giết các quan tin phương Tây, đã bị các chiến binh người Kurd ở Syria bắt giữ, các quan chức Mỹ cho hay hôm 8 tháng 2. Chúng là hai kẻ còn sót lại trong nhóm gồm 4 phần tử được đặt biệt danh là Bitten do giọng Anh của chúng. Hai kẻ kia đã bị bắt hoặc bị tiêu diệt. Danh tính của hai phần tử mới bị bắt là Alexandra Koti và El-Safi El-Sheikh. Một quan chức Mỹ khác đề nghị giấu tên cho biết lực lượng dân chủ Syria đã bắt được hai kẻ này ở miền đông Syria vào đầu tháng 1 năm nay. Đại tá John Thomas, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, cho biết các lực lượng Mỹ đã giúp xác định danh tính của hai phần tử này và thẩm vấn chúng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác định các hành động của Koti vào tháng 1 năm 2017 và nói rằng hắn ta là cảnh vệ cho Bitten và nhiều khả năng đã tham gia vào các cuộc hành quyết của nhóm, cũng như các vụ tra tấn bằng các phương pháp cực kỳ độc ác. Bộ Ngoại giao đã xác định các hành động của El-Sheikh vào tháng 3 năm 2017, nói rằng hắn ta khét tiếng về tra tấn bằng cách làm sặc nước, giả vờ hành quyết và treo nạn nhân lên thập tự giá, trong khi hắn làm cai tù của nhà nước Hồi giáo. Khét tiếng nhất trong số 4 kẻ này là Mohammed Emwazi, còn gọi là John Thánh Chiến, kẻ hành quyết các quan tin mà nhiều người biết đến qua các đoạn video về chặt đầu do nhà nước Hồi giáo phát tán. Người ta tin rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ và Anh đã giết chết Emwazi vào năm 2015. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.